Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 135 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Phong Nhã ở thị xã An Nhơn, ông Phạm Công Khanh ở huyện Phù Mỹ và bà Hà Thị Hồng Hạnh ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Phong Nhã ở thị xã An Nhơn hỏi, phí sử dụng đường cao tốc được quy định thế nào theo luật mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định về phí sử dụng đường cao tốc sau đây. Nhà nước thu hồi phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác bao gồm đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công. Đường cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng chuyển giao cho nhà nước. Quản lý sử dụng các nguồn thu từ phí sử dụng đường cao tốc được quy định như sau. Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức khai thác tài sản nộp số phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Tổ chức nhận nhượng quyền thu phí, nhượng quyền kinh doanh quản lý, nộp số tiền nhận nhượng quyền vào ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được trong thời gian thực hiện hợp đồng chuyển nhượng không phải nộp ngân sách nhà nước, trừ phần doanh thu phải chia sẻ cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định về điều kiện thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc. Việc thu phí sử dụng đường cao tốc đối với đường cao tốc thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này mà chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 điều 45 và khoản 2 điều 47 của luật này. Ông Phạm Công Khanh ở huyện Phù Mỹ hỏi những trường hợp nào phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo luật đất đai 2024. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ. Bà Hà Thị Hồng Hạnh ở huyện Tuy Phước hỏi, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp tuất cụ thể. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 135 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nghị định quy định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Việc mua bán điện trực tiếp giữa các tổ chức cá nhân được thực hiện theo nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 135/2024 của Chính phủ là chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cụ thể, Nghị định quy định 9 chính sách khuyến khích, tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt trong các trường hợp sau. Không đấu nối với hệ thống điện quốc gia, lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia. Hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW. Tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt từ 1.000 kW trở lên và bán điện dư vào hệ thống điện quốc gia, thực hiện thủ tục về quy hoạch điện lực và đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được rút gọn các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành. Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, không phải thực hiện điều chỉnh bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, công sở và công trình được xác định là tài sản công, được xác định là thiết bị công nghệ gắn vào công trình xây dựng. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, thuộc quy mô công suất theo quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch và điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, thuộc hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ có công suất dưới 100 kW nếu không dùng hết được bán lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế như sau. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán cho tổ chức cá nhân phần sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế. Giá mua bán điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia bằng giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố nhằm bảo đảm khuyến khích phù hợp trong từng thời kỳ phát triển của hệ thống điện quốc gia. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt trên mái công trình xây dựng là công sở hoặc công trình được xác định là tài sản công, không thực hiện mua bán sản lượng điện dư. Hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn hoặc không phải điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Khuyến khích tổ chức cá nhân tự quyết định lắp đặt hệ thống lưu trữ điện BESS để bảo đảm vận hành an toàn ổn định hệ thống điện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định số 135 ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.